Tức là cô nói một vị thầy về tâm linh á, vị thầy chữa về năng lượng. Nó có cái điều đặc biệt là khi mình chữa là mình cảm ứng tương tác giữa mình và người bệnh, cho dù trực tiếp hay gián tiếp. Thí dụ qua điện thoại vậy, cô alo, cô hỏi con bệnh sao, con bị vậy vậy, con khai chứng lên. Thì tự dưng cô nói rồi bây giờ cô cảm ứng nha. Thì hồi nãy giờ cô vừa hỏi chứng và con vừa khai với cô cái chứng, thì bây giờ cô đang nghe cái bao tử của cô, nó đang rất là nóng và nó chướng lên, nó làm như là đường ruột và bao tử thải đều bị trương phình lên, nó ách, nó rất là nặng đề, nó rất là khó chịu, nó rất là nóng bức, nhưng mà nó không buồn nôn, nó không nhận. Bao tử của con, bây giờ cô sẽ nghe tới cái hai quả thận của con. Con nói rằng hai quả thận của con đi xét nghiệm là nó bị đóng cặn. Thì cô kiểm tra tới cái chức năng của hai quả thận của con. Thì khi ta đưa cái năng lượng, ta kiểm tra người bệnh, thì cái năng lượng sẽ ứng báo lại tác động lên cơ thể của chúng ta trong bộ phận liên đới. Thì bây giờ cô nghe tới hai quả thận của con. Quả thận bên trái nó có vấn đề nặng hơn quả thận bên phải. Nó nặng chứ nó không phải nhẹ đâu. Cái bên phải nó nặng hơn bên trái. Nó liệt nhu động, liệt cơ bản, nhu động. Con đi tiểu đêm nhiều không? Hả?
Ăn ngày ban đêm thì
nhiều. Uống nhiều không?
Uống nước cũng nhiều, ăn nước cũng làm nhiều, ăn nước.
Đương nhiên, hả? Bao tử con nóng nhiệt là con khát nước liên tục, con uống liên tục và con đi liên tục. Bởi vì cái nước trắng mình uống vô đúng 40 phút sau là nó chuyển ra thành nước tiểu hết, tức là lọc thận nó lọc hết. Thì con uống nhiều, con đi liên tục là phải rồi. Nhưng mà bởi vì cái thận con nó có vấn đề thì con uống nước vào thì con bắt buộc con đừng nên uống những cái thứ nước mà nhiều pha tạp chất, mà con nên uống nước trong, nước trắng. Tốt nhất con nên uống nước ấm, con đừng uống đá lạnh. Bởi vì không, khi con uống đá lạnh thì tất cả những tạp chất nó lắng lại, nó đông lại, nó dưới dạng đông lại, thận lọc không nổi. Và hoặc con uống nước có ga, tuyệt đối kỵ nước có ga. Nước có ga, các thứ nước có ga. Con nên uống nhiều trái cây, rau củ quả, xay, uống nhiều hơn. Khi con xay trái cây và rau củ quả thì cái chất vitamin đó, nó sẽ đi vào trong, nó đi vào trong bao tử của con và nó đi thẩm thấu vào trong cái thành mạch ruột của con, nó làm nuôi sống, nó là chất dưỡng để cho cái đường ruột của con nó khỏe mạnh trở lại, nó đủ chất và đồng thời nó dưỡng để cho cái quả thận của con nó được thanh lọc. Chỉ duy nhất cái chất, những cái thứ chất vitamin từ thiên nhiên thì nó mới dưỡng lại quả thận, nó dưỡng lại bao tử và nó dưỡng lại đường gan, thận, mật, bao tử, tất cả. Thì ngày hôm nay đó là điển dạy chứ không phải cô. Điều này là điển dạy, tức là con dùng nhiều rau củ xay ra để mà uống, nhưng không chuyên một loại nào. Bởi vì nếu con chuyên một loại, con sẽ bắt buộc phải chấp nhận sự thẩm thấu của đồng một hoạt chất. Mà bây giờ rau củ quả bây giờ cũng quá nhiều chất độc. Bây giờ ta không thể khác được. Người ta nói sống vào giống như thế gian đang trong nhà lửa, ta ở trên dòng cuồng phong trong lũ xoáy, thì ta chỉ được quyền chấp nhận cái mà ta có, ta không thể lựa chọn được cái tốt nhất. Thì bây giờ cái cách hay nhất để con không bị nhiễm độc kéo dài trở thành nhiễm độc mãn tính là con thay đổi thường xuyên thức ăn. Con thay đổi tất cả các loại thức ăn. Nếu con ăn cái thức này có chất độc thì ngày mai con không ăn nữa, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, cao lắm 48 tiếng đồng hồ, thì những thứ chất mà con ăn độc hại này nó sẽ tiêu hủy ra hoàn toàn, con không giữ lại trong bao tử. Nhưng nếu bữa nay con ăn nó, ngày mai ăn nó, ngày mốt ăn nó, con ăn liên tục nó từ 3 ngày là con bắt đầu nhiễm độc trở thành là nó không bài tiết được nữa rồi. Bữa nay nó bị bao tử con bị liệt một chút vì do chất độc này bị nhiễm độc, hai chút, ba chút, bao tử con sẽ bị liệt. Thì cô đồ chừng rằng nếu mà nếu nói về bệnh chứng thì cái bao tử của con, cái đường ruột của con là con ăn lâu dài một hoạt chất có chất độc. không cần biết là loại gì. Cô nói bây giờ rau cải người ta cũng trồng bằng thuốc kích thích, bây giờ không thấy thứ gì là không có độc cả. Thịt bây giờ cũng nuôi bằng kích thích, trái bây giờ nuôi bằng hóa chất, tất cả đều như vậy. Cho nên nếu thí dụ nói tôi chỉ thích ăn xoài, thứ khác tôi không ăn, thấy xoài là tôi ưa, thì bữa nay con ăn cái hóa chất độc hại mà người ta để nuôi riêng cái trái xoài này, một bữa không sao cả, một ngày, hai ngày nó tiêu toàn bộ. Nhưng nếu con ưa, con thấy ra chợ là phải mua trái xoài về ăn, mà thôi bây giờ ăn thứ khác độc quá tôi không ăn, trái xoài này hiền tôi ăn trái xoài vậy, thì là con sẽ bị nhiễm độc thầm lặng. Một chút chất thôi, con ăn 10 lần, 10 chút này thành một cục chất độc bự. Thì cái lời khuyên của cô cho cái đường ruột yếu của con, cho cái bao tử chỉ ra phân sống của con. Bây giờ tóm lại, điều thứ nhất, một lát cô sẽ ghi lại giấy cho con, là con uống cho cô như vậy là 2 tuần lễ, mỗi một ngày 3 lần. Con đi mua cái men tiêu hóa dạng đông khô của Việt Nam rẻ tiền của ngoại nó mắc, mà cũng không mắc lắm đâu, chừng 1.000 đồng viên là mắc rồi đó. Thì con cứ mua như vậy, liều lượng bao nhiêu con uống đủ trong nửa tháng cho cô, bảo đảm với con đường ruột con thay đổi. Nhưng trong cái quá trình uống đó, không rượu chè, không thuốc lá, không cà phê đậm đặc, không trà đặc, và không uống thuốc kháng sinh. Thì con, thì khi như vậy, bữa nay cũng tương tự cô nói cái quy luật hồi nãy, bữa nay con cho vào một chút, nó là vi khuẩn dạng đông khô, còn nó uống, còn uống thuốc vào, nó gặp cái môi trường bao tử, đúng môi trường của nó lập tức sống dậy hoạt động trở lại. Thì con phải trong 2 tuần lễ thì con mới cung cấp đủ cái vi khuẩn bao tử cho toàn bộ một đường ruột của một con người, con cung cấp đủ trong 2 tuần. Thì bây giờ con uống cho cô trong 2 tuần lễ như vậy, uống đúng liều đúng lượng, uống nó trước bữa ăn nửa tiếng đồng hồ với nước ấm. Nếu với nước lạnh lên là nó đang đông khô, nó không nở được, nó không sống lại. Con dùng nước ấm vào, nó bám ngay vào thành mạch và nó sống trở lại, nó lập tức hoạt động. Bữa nay nó hoạt động có nhúm vậy thôi, nó chưa đủ lực, thì nó phải 2 tuần lễ, thì nhà khoa học người ta nghiên cứu 2 tuần lễ mới đủ lượng để cho một cái bao tử hoạt động trở lại. Cô đã từng có cô bạn dạy chung trường học mà cô bị 2 năm rưỡi trời như vậy, đến độ mà nhuộm phẩm màu bao tử và lấy ra một miếng làm sinh thiết, không có bệnh gì cả. Đau triền miên, đau không thuốc nào chữa, đi từ Đông Tây Y, tất cả các phương pháp dân gian, cuối cùng cô chỉ uống 2 tuần lễ mà hết. Chỉ uống men tiêu hóa, nhưng mà khi uống men tiêu hóa là không uống một thứ thuốc điều trị nào hết. Không cà phê đặc, không rượu chè, không thuốc lá, và không có thuốc lá thì chưa sao, nhưng mà không rượu chè và không cà phê đậm đặc, không trà đậm đặc. Là còn tạo cho một môi trường hoàn toàn là trọn vẹn, thanh sạch và khỏe mạnh để cho vi khuẩn sống lại. Thì nó vô cái nó sống lại, nó bám, nó hoạt động. Và con ăn những thứ thức ăn nhẹ, đừng ăn quá nhiều thịt, đừng ăn quá nhiều thịt cùng một lúc, đừng ăn quá nhiều mỡ cùng một lúc, có nghĩa là con tạo một môi trường thức phù hợp để cho vi khuẩn sống lại dễ dàng, không khó. Còn cô bảo đảm con ăn sau nửa tháng, nếu sau nửa tháng mà con vẫn chưa hết cái bệnh bao tử thì con đi cái gì? Con đi tu. Là con đi theo một pháp môn nào, cô nói rồi, chỉ theo một pháp môn nào, có nghĩa là con đang bị hành căn, là cái thuốc nào chữa không được. Nếu con uống 2 tháng, 2 tuần lễ mà con không hết thì con phải nghe lời cô, cái con đi tìm là một pháp môn chứ không phải là thuốc nữa. Con hiểu chưa? Bây giờ cô nói ở đây là cô nói về hai mặt. Một người thầy chữa tâm linh, nhưng cô chữa tâm linh bằng khoa học hiện đại kết hợp, chứ cô không chữa bằng sự mê tín, cô không chữa bằng thần quyền, cô không chữa bằng phép thuật, cô không chữa bằng năng lượng thuần chất, mà cô chữa cộng với thuốc, cộng với cái phương pháp điều trị của riêng cô. Mà phương pháp điều trị của riêng cô là không dùng thuốc, nhưng mà ta phải dùng cái men tiêu hóa, là ta phải dùng đó. Nếu không có bây giờ cái năng lượng, sẽ cô sẽ điều trị con bằng cái cách là cô cho nó phát sinh men tiêu hóa, nó còn lại, nó vẫn còn lại một chút ít, cô cho nó khỏe dần lên, khỏe dần lên. Thì cô vẫn bảo con là phải ăn uống cho nó nhẹ nhàng một chút trong suốt quá trình điều trị. Con phải ăn uống nhẹ nhàng, con đừng ăn quá nhiều thịt, quá nhiều mỡ, quá nhiều chất mặn, quá nhiều chất cay. Bao tử bị yếu, kỵ chất cay, kỵ đồ nóng, kỵ đồ quá mặn nha. Bao tử chịu chất chát, bao tử chịu chất ngọt, nhưng không quá đà, cái gì cũng vừa phải. Thì cô nói vậy, có nghĩa là ta sợ độc hại, cái này độc hại, cái kia độc hại quá, ta nghe chừng cái này nó ít chất, ta đi mua chất này. Mà nếu ta cứ ăn hoài một chất này, từ một chỗ nó chỉ có vài một chút xíu cái chất độc, ta ăn 10 lần nó sẽ thành 10 cái xíu, nó thành một cái khối độc. thì cái thời điểm ngày nay nó như thế. Thời điểm bữa nay ung thư hà râm hà rí mà không thuốc chữa, bởi vì con người ta ăn uống quá sức là loạn động. Cô nói như hôm qua 2 tháng 9 cô với chú hôm qua đi lang thang, cô với chú thường xuyên chiều ăn cơm xong mát là hay đi ngoài cho nó an nhàn, mà đi lên Bình Dương là những con đường rộng mênh mông thẳng tắp mà thiếu bóng người, không có xe cộ nhiều nữa. Thích lắm. Hôm qua đêm 2 tháng 9, trời ơi, đầy người, đầy khói, đầy bụi và tất cả các tiệm ăn chật ních lên. Trời ơi, mình nhìn vào thức ăn mà mình chóng mặt. Cô chú thường đi như vậy mà lắm lúc đi xong chơi, đói lả người đi về nhà ăn cơm, không có đồ ăn, ăn bị gói, nhất định không ăn được. Tại sao? Nếu ta ăn đường bây giờ, những thứ ta đưa vào trong người ta toàn chất độc. Sợ lắm, bây giờ nó quá sợ rồi nhưng biết làm sao bây giờ, không khác được. Thì nếu ta bắt buộc, thì cái lời khuyên của cô cho tất cả các bạn trong cái thời điểm loạn động bây giờ, thời điểm loạn dưỡng của tất cả các loại hóa chất độc hại cho vào thức ăn, thì lời khuyên của cô là thường xuyên thay đổi thức ăn. Đừng ăn hoài một chất. Cứ nói cái rau này hiền, cứ ăn rau này, không. Rau hiền mà ta ăn một tuần lễ ta cũng bị nhiễm độc nữa, một chất đưa vào cơ thể, không được. Ta thay đổi thường xuyên các loại thức ăn. Còn thức uống kỵ, tuyệt đối tránh thức uống có ga, nhất là bao tử. Có bệnh bao tử, gan, thận mà tuyệt đối tránh các thức uống có ga. Trà đậm không nên, trà nhạt rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng mà cái trà nhạt thì đừng có muốn cái trà tẩm hương, trà tinh thôi, chè mộc thôi. Thì uống trà rất tốt, bởi vì con uống trà, cái bao tử chịu chất chát. Cô nói rồi, bao tử chịu chất chát. Nhưng mà chát quá thì nó sẽ làm bó cái tế bào bao tử lại, nó làm cho bao tử cũng không hoạt động, nó bị chai cứng. Nhưng mà nếu con cái chất chát nó nhẹ nhẹ thoang thoảng thì nó lại trợ cho cái bao tử của con mạnh. Thì con uống trà đi, con tập uống trà chè xanh tốt. Đừng uống đặc, nhớ là không uống đặc. Ừ, đúng rồi, chè xanh cô cũng không chịu được chè xanh. Cô uống chè xanh vô cô bị sinh bụng, cô bị dữ lắm. À, uống chè khô. Nhưng mà chè khô phải cẩn thận, coi chừng chè quá chất. Bây giờ là chè quá chất không, không tẩm quá chất. Đó thì con nhớ điều thứ nhất là uống men tiêu hóa. Điều thứ nhì là thường xuyên thay đổi thức ăn. Điều thứ ba, nếu ta ăn nhà mà ít đồ ăn, vẫn nên ăn hơn là đi ra tiệm mà ăn cho phủ phê. Ví dụ ngày cuối tuần hay dẫn vợ dẫn con đi ra tiệm mà ăn bữa đãi vợ trẻ con, thay vì vậy mua về nhà nấu cho đỡ độc hại. Thời điểm bây giờ nó vậy biết sao giờ. Người ta bảo là tùy duyên mà quá độ, tùy cơ mà ứng biến. Cái cơ như vậy ta phải ứng biến cái cách cho nó phù hợp. Thì ăn thức ăn, ăn trái vậy. Ta biết trái độc hại đừng ăn, nhưng nếu lâu lâu ta ăn trái không chết đâu, không sao cả. Bởi vì cái chất độc hại này khi nó vào với một cái liều lượng thấp, nó không hủy diệt được cơ thể ta. Mà trong cao lắm, trong 48 tiếng đồng hồ, cơ thể ta sẽ tự biết đào thải, không sao cả, đừng có lo lắng. Lâu lâu nhá ăn cái sầu riêng, bây giờ nó tẩm, thèm quá, lâu lâu nhá ăn bữa không sao. Đừng có ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày là chừng 3 ngày là thấy chất độc nặng rồi đó, mà ăn tuần lễ là thôi tiêu rồi đó. Thì nhớ như vậy. Cái bao tử yếu tốt nhất ăn thật nhiều rau củ quả vào. Rau ăn nhiều hơn thịt, bởi vì khi con ăn rau vào, bao tử nó mới có được cái chất cellulo, là chất xơ. Chất xơ đó nó mới làm cho, nó kích cho bao tử, nó làm cho cái phân của con mới có thể xay nhuyễn được. Còn nếu không là bao tử nó liệt là nó không xay được, thiếu chất xơ nó không xay được. Nó bây giờ là con phải ăn nhiều rau giờ, nhiều rau vào. Nhưng mà nhớ là bao tử yếu thì đừng có ăn những rau hạt. Bún không ăn. Rau đồ bây giờ thì nhiều chất độc lắm, nhiều thuốc sâu rầy lắm, cũng ớn, nhiều trứng lắm, thì rửa sao cho thật sạch thì ăn thôi nha. Tức là đừng ăn rau sống. Nên trần qua hoặc lên luộc, nên luộc chín, chứ không bao giờ nên ăn rau sống. Và tuyệt đối là những thứ đồ hàng, hải sản không ăn, ốc không ăn, bún không ăn, tuyệt đối là bún không ăn. Những cái thứ mà ăn sống là không ăn. Cái bún người ta làm sẵn là không ăn, bởi vì bún nó có nhiều chất phèn chua, nó có nhiều chất nó độc hại lắm, nó khi ăn sống mà không ăn đó. Vậy thì còn cái thận, bây giờ cô nói về cái thận của con, thì cái thận của con, cái nước trà loãng nó cũng rất tốt cho cái thận của con. Con cứ về con tập uống trà đặc, trà đen đi, nhưng mà uống trà loãng thôi. Và nhớ là không bao giờ uống nước có ga, các loại không uống, mà uống nhiều trái cây vào. Thì nước trái cây mà con xay nhuyễn ra, con lấy nước con uống, thì cái nước đó nó sẽ làm cho mạnh tất cả các tế bào, đặc biệt là vitamin. Nó nuôi dưỡng tế bào lành tính, tế bào lành sống bằng vitamin, khỏe mạnh bằng vitamin các loại. Cho nên hả con, uống nhiều rau củ quả vô, nhiều vitamin vào thì tế bào lành tính của con sẽ khỏe lên, và tế bào ác tính của con sẽ lủi đi. Tế bào ác tính là nó ăn thịt đỏ, nó ăn đường, nó ăn những thứ chất độc hại. Còn tế bào lành tính ăn vitamin, nó được dưỡng bằng vitamin. Thì bây giờ vitamin cắt lại, con ăn rau củ quả cho nhiều vào, thay đổi chế độ ăn uống, bớt thịt lại, thèm cũng ăn gấp đũa hai đũa thôi. Còn ăn thì đổi món liên tục. Cô nói cái lời khuyên của cô dành cho cái cuộc sống loạn động bây giờ, dành cho cái thời buổi mà tất cả những thứ chất thức ăn đều có chất độc, thì hay nhất là con thay đổi thức ăn thường xuyên, đừng ăn hoài một món, là con sẽ không bị nhiễm độc mãn tính. Rồi khi con ăn, tránh ăn những thứ mà đồ chế biến tránh ăn, đồ hộp tránh ăn, những cái bao tử yếu, thận yếu, gan yếu, mật yếu, không nên ăn đồ chế biến. Nhưng mà hả, nếu cực chẳng đã, ngày mai cũng mua về cũng phải để thẳng trong tủ, ngày mai trễ giờ làm cũng làm ra lẹ lẹ nhắm mắt, mì gói lẹ lẹ nhắm mắt ăn xong, khỏi nấu khỏi nướng thì bắt buộc. Nhưng mà né chừng nào hay chừng đó, tức là lời khuyên của cô không ăn những đồ chế biến. Nhưng mà cô nói cái quan điểm của cô là không có cái gì mà tuyệt đối cả, cái gì cũng tương đối thôi. Quan điểm của cô chấp nhận cái thuyết trung dung là ăn độc hại lâu lâu thèm cứ ăn bữa không có chết đâu, không sao hết á, ăn bữa hai bữa sau tải hết, đừng có ngày mai ăn thứ độc nữa, ngày mốt ăn thứ độc nữa là không được. Cứ thay đổi với nhau, thường xuyên thay đổi thức ăn. Và nếu mà có thể thì nên ăn nhà, đừng nên ăn đường nhiều, bởi vì ăn đường nhiều người ta bỏ, ăn ngoài đường á, cô nói ăn ngoài đường người ta bỏ quá nhiều quá chất độc hại để cho thức ăn mình nó trở nên ngon hơn, người ta mới bán có tiền, mới không mất khách. Thì cái chất độc hại họ tẩm vào quá nhiều, rồi bột làm nhừ xương, bột làm dậy mùi hương, bột hương gà, bột hương heo, bột hương bò, trời ơi tất cả đều lo hóa chất cả. Đừng có nói bột mà bột hương chứ không, cái mùi hương chứ không phải là cái chất tinh chất đâu nha, không phải chất cô độc đâu nha các bạn. Gọi là hương gà, hương bò, hương heo, hương không, nó chỉ có cái mùi thôi, mà cái mùi đó nó được kết tinh bằng hóa chất. Cái độc hại đáng sợ nhất của thời buổi bây giờ, ung thư nhiều thời buổi bây giờ, là các hóa chất đã được tinh chế. Bởi vì nó tinh chế với một mức độ thay vì nó thật là to một rổ, nó mới ra được nấm khô bị lớn vậy. Rồi bây giờ nấm khô bị lớn vậy, mình thấy nó nhỏ vậy, mình đem mình tha hồ, thì một nấm khô này trở thành một rổ này, tác động sẽ là một rổ này nè. Đó, vấn đề nó vậy. Cho nên là cái hóa chất là những cái thứ tinh chất đã được cô đặt lại bởi một cái thứ vị nào đó, một thứ hương nào đó, một loại hóa chất nào đó, thì chúng ta đem vào trong người chúng ta, hóa chất là nó làm cho liệt những tế bào lành tính, nó làm tác động nhiễm độc lên các tế bào lành chính, các bạn nhớ vậy. Còn thì cô theo cái bệnh của con thì cô thấy rằng rõ ràng hai cái quả thận con có vấn đề, bao tử con toàn bộ có vấn đề, thì bao tử con có thể chữa bằng vấn đề đó. Còn cái thận của con thì cô nói bây giờ con muốn lâu dài lọc, cô nói con nghe lời cô đi, uống trà đừng đập, và uống trà ấm chứ không phải uống trà mà cho thực nóng. Bây giờ một cái ly trà thực nóng con uống vào ngay lập tức 10 phút thẩm thấu ngay tức thì, con thấy mình uống trà nóng vô 5 phút sau thôi là bắt đầu mồ hôi toát ra liền. Ui trà uống nóng vô là mồ hôi ra tươm liền, là sao? Cái chất này nó lập tức nó tản ngay vào trong máu, tản ngay vào các cơ quan và nó đào thải ngay tức thì, nó tạo sự đào thải rất mạnh, rất dữ. Thì nếu con uống trà đặc nóng thì nó sẽ hại cái thận con hơn. Con uống trà âm ấm, đừng uống trà lạnh. Trà lạnh nó cũng lại cô độc tinh chất, nhưng mà nếu quá nóng thì nó ngay lập tức nó bắt buộc nó phát tác liền, thì nó cũng không hay. Mà con uống trà âm ấm thôi, vừa vừa thôi. Lúc nào uống được thì uống, hoặc là uống trà nguội, chứ không uống trà lạnh, không uống trà thực nóng. Rồi con cứ nghe lời cô y vậy thì con sẽ lọc được cái thận của con. Mà nhớ là uống nước trắng với trà là thôi, chứ không uống một thứ hóa chất nào, không uống gì, uống rau củ mà quả chế biến sai nhiệt. Rồi một thời gian sẽ chỉnh cái bao tử. Rồi bây giờ cô sẽ cho một bạn, cô sẽ lát nhờ đạo tâm nó chữa bệnh cho con. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề còn lại cô rất là sợ, và tất cả những người trong pháp môn vị lập pháp đều sợ. Bởi vì ở bên tụi cô đây là không dùng binh, dùng bùa, dùng phép, dùng ngải, dùng tất cả mọi thứ thuộc về thần quyền cô không dùng. Chính vì không dùng thì cô lại bị dị ứng rất là nặng nề. Đối với người nào có một cái vô là cô bắt đầu cô phát lên, cô ngứa dữ dội, là cô nó đánh ngược trở lại mình. Mình chữa cho bệnh nhân hết chưa nói, nhưng bản thân mình đau đớn rất là dữ. Bởi vì các môn nó chọi với nhau, hai cái loại khí mà nó chọi với nhau, nó tác động thì đương nhiên mình yếu hơn. Mình nó không dùng, mình không dùng quyền lực công năng của binh tướng bùa ngải, còn bên đây là binh tướng bùa ngải thì mình đây chỉ dùng năng lượng thôi, mình sao làm lại. Thì nó hơi bị kẹt. Là vấn đề là nếu mà bây giờ điều trị trong vòng 3 ngày mà nếu đạo tâm nó bị phản quá mạnh thì nó sẽ buông, không chữa con nữa. Không thể khác được. Bởi vì nếu mà chữa cho con thì cái bệnh con cũng không hết, bởi vì nó bị lực cản phá của binh tướng bên phe mé bên kia rồi. Ở bên thần quyền đó người ta nhiếp giữ con mà, tở trong con. Thì giờ một lát nữa con với đạo tâm hai đứa đứng đây, đạo tâm nói xin phép với các đấng chủ quản là cho con chữa cho anh bạn này tên tuổi gì đó, và con xin phép với thầy tổ của con bên chỗ mà con học thần quyền, con không liên quan gì tới vị lê pháp, vị lê pháp không liên quan tới con, vị lê pháp giúp con điều trị bệnh, con xin các đấng tổ thầy của bên pháp môn của con cho bạn đạo tâm, xin đạo tâm hỗ trợ cho con với điều kiện là không đưa binh, không đưa bùa, đưa ngải, bất cứ thứ nào án phá qua vị lê pháp và đạo tâm. Nếu án phá qua thì vị lê pháp sẽ phải buông con ra và không ai cứu con được, xin với các đấng tổ thầy nghe. Như vậy thôi, tức là con sẽ chữa cho cái quả thận. Bây giờ về nhớ uống như cô nói, nếu mà không có thì cứ uống nước trắng chứ không uống nước khác nha. Rồi xong rồi mua thuốc uống trong nửa tháng men tiêu hóa, ăn nhiều trái cây vào, nhưng nhớ trái cây bây giờ rất độc hại, phải lựa chọn mà ăn nghe chưa. Rồi độc hại xay ra thành nước uống loãng thì tốt hơn là ăn đặc, thì nó cô độc quá chất nó cũng ác, uống loãng thì nó dễ tiêu hóa hơn. Thì rồi xong cái bao tử của con không ăn đồ nghêu sò ốc hến, không ăn đồ hải sản, không ăn rau sống, tuyệt đối không ăn rau sống, không ăn bún, không ăn đồ hải sản, không ăn hộp vịt lộn, tất cả những thứ đó con đều phải kiêng. Bởi vì là nếu con ăn vào nó là cái bao tử con đang liệt, con ăn vào nó phát tác, nó nhiễm độc liền. Rồi thì căn con hả, cô đã nhìn thấy căn con rồi đó. Rồi được rồi.
Sao không tìm mộ qua cầu gió bay, trên thanh thủy hẹn ngày hội ngộ, bước thiên gì người nhớ về trời, chén thu chén tạc đầy vơi, cùng nhau chia sẻ một trời gió trăng, chẳng vơi gió cũng rằng kim cổ, vẫn cùng nhau vương nở chân ái. Ba sinh cũng một hội này, chả sao cho hết đừng vãi nữa mà. Cuộc chân thế như trò may rủi, rủi hay may cũng vậy mà thôi. Gieo gì gặt nấy người ơi, đừng gieo trái đắng để đời hư hao. Nhớ tu tâm chớ đừng tu áo, tạo căn lành chớ tạo căn ma. Thiện cần đao cưa từ ra, ác cần thì phải đọa xa bãi bùn. Đêm thanh vắng mông lung ánh nguyền, gió hiu hiu ngó trước vườn hoa. Thiền âm lạnh giọt sương xa, thoảng hồi kinh tụng hôn xa lục trần. Gần bên phần gió đông hoang cùng gặp thiên sư, bên nhau đàm đạo sớm chiều, lời vô ngôn cũng đủ điều thỉnh suy, manh áo vai đâu bị thế sự, bát cơm rau cũng đủ thanh lương. Xa chi bụi cát vô thường, thì phi cõi tục cũng tuông huyễn hư, tầm với cảnh như như bất động, bụi loạn chân tâm vọng mới nguy. Đón người về tiễn người đi, cửa thiền mở khép trăng suy đạo trời, đêm thanh vắng mướn lời chuông mõ, phiến băng tâm trắng đỏ vàng thau. Dù ai đi trước về sau, thiền môn dẫn lối